Lạy Chúa, xin hãy mở mắt con. Tác giả Garios, chương 2. Ở trên là tốt hơn. Hỡi những tín hữu, hãy nhìn lên, hãy can đảm. Những thiên sứ ở gần bạn hơn là bạn nghĩ. Trích từ cuốn sách Đặc vụ của Đức Chúa Trời, tác giả Billy Graham. Trong suốt chuyến đi của chúng tôi đến Brazil, chúng tôi di chuyển chủ yếu bằng xe bus từ thành phố này đến thành phố khác. Suốt một ngày trong chuyến hành trình, chúng tôi đã xuống quốc lộ huyền náo của người Brazil, từ Petrópolis đến Volta Redonda. Tôi nhận ra rằng Randy Clark đang chỉ đạo một buổi phỏng vấn một người hướng dẫn thờ phượng cùng Casa de Davi, người đi cùng chúng tôi. Người hướng dẫn thờ phượng đã thường xuyên kinh nghiệm những cuộc viếng thăm của thiên sứ, và Randy đã hỏi tất cả những câu hỏi liên quan đến những cuộc viếng thăm này. Tôi không thể rời mắt khỏi cuộc nói chuyện của họ. Ngồi cách hướng dẫn thờ phượng lối bên, tôi vỗ vào vai cậu ấy khi cuộc nói chuyện của cậu ấy với Randy kết thúc. Đây chính là điều tôi muốn. Tôi tự chỉ tay vào mắt mình. Người hướng dẫn thờ phượng không nói được tiếng Anh, nhưng cậu ấy dường như hiểu điều tôi đang nói. Cậu ấy đưa tay ra và đặt tay trái của mình lên tay phải tôi. Khi cậu ấy làm vậy, tay tôi bắt đầu có cảm giác nhói nhói khác thường. Cậu ấy đặt tay mình lên tay tôi rất lâu mà không hề nói một lời nào. Tôi không rõ điều gì đang xảy ra, dù tôi cảm thấy có một sự chuyển giao đang xuất hiện mà tôi không hiểu hết. Chuyến xe bus của chúng tôi đã đến điểm dừng, và tôi đứng lên để đi xuống. Người hướng dẫn thờ phượng cũng đứng đó. Tôi ôm cậu và ấy và chào. Khi tôi làm vậy, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đến trên tôi, và đầu gối tôi bắt đầu run rẩy, nước mắt bắt đầu tràn ra trên má tôi. Khi chúng tôi xuống xe bus để nghỉ ăn trưa, tôi nhận ra rằng mình đang đi cùng Mike C, người lãnh đạo của chức vụ tiên tri ban thờ phượng của Casa de Davi, là một người Mỹ đã sống hơn 20 năm tại Brazil trong vai trò giáo sĩ. Mike vừa là một nhạc sĩ đầy ơn, vừa là một mục sư tin lành. Mike, cậu đã từng gặp điều gì giống như điều người hướng dẫn thờ phượng kia đã kinh nghiệm chưa? Tôi hỏi khi chúng tôi đi dạo hướng về phía nhà hàng. Một cấp độ nhỏ nhỏ, cậu ấy mỉm cười và trả lời, nhưng không giống như bất cứ điều nào người hướng dẫn thờ phượng kia kinh nghiệm. Hãy kể cho mình nghe điều đó đi. Tôi hỏi, làm sao để điều này sống động như thế? Mình phải làm gì đây? Roma chương 6 câu 13, cậu ấy trả lời. Roma chương 6 câu 13 ư? Đúng vậy. Câu kinh thánh đó đã nói gì vậy? Tôi hỏi. Đừng hiến thân thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời, cậu ấy đáp. Tôi bối rối. Tôi nghĩ, câu kinh thánh này có liên quan gì đến điều tôi đang hỏi nhỉ? Thấy biểu hiện của tôi, Mike giải thích. Khi chúng ta nói về những chi thể của thân thể mình, hãy tập trung vào năm giác quan, mắt của chúng ta và cái nhìn thuộc linh để nhìn thấy những điều này. Chúng ta đang nói về mắt, tai, miệng, mũi và đôi tay của mình. Thật quan trọng để dâng chúng lên cho Chúa. Sự hiểu biết này bắt đầu đến với tôi. Tôi đã nhận ra năm giác quan của chúng ta là những lối vào và cũng là đường vào của tất cả những ảnh hưởng của thế gian và ma quỷ mà chúng ta phải chống trả lại mỗi ngày. Thân thể chúng ta cũng có những chỗ thực sự cho Đức Thánh Linh và quyền năng của Đức Chúa Trời được khai phóng. Vấn đề ở chỗ chúng ta đang cho phép năm giác quan của mình hướng vào những lĩnh vực sai trật chứ không phải hướng về Chúa. Đúng chiều hôm đó, trước buổi nhóm, nơi mà tôi có kinh nghiệm đầu tiên về sự viếng thăm của Thiên Sứ, tôi cầm Kinh Thánh lên và đọc Roma chương 6 câu 13. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Sau đó, tôi nói cách chậm rãi và trình dâng năm giác quan của mình lên cho Chúa. Con xin dâng Ngài đôi mắt của con, để con có thể nhìn thấy những điều từ quan điểm của Ngài. Chúa ơi, con dâng Ngài đôi tai của con, để con có thể nghe tiếng phán của Ngài rõ ràng hơn. Lạy Chúa, con dâng Ngài môi miệng con, để con có thể nói ra lời Ngài. Chúa ơi, con dâng Ngài mũi của con, để con có thể ngửi được mùi thơm ngọt ngào của Ngài. Lạy Chúa, con dâng Ngài đôi tay của con, để chúng được sử dụng mà phục vụ mục đích của Ngài. Con dâng cả con người con, tâm linh, tâm hồn và thể xác. Chúa ơi, con dâng Ngài toàn bộ thân thể con không giữ lại bất cứ điều gì khỏi Ngài. Mọi sự con có là của Ngài. Con dâng đời sống con lên trước bàn thờ của Ngài. Con đầu phục đời sống con hoàn toàn và trọn vẹn cho Ngài. Lạy Chúa, con dâng Ngài toàn thân của con. Nằm đó trên giường, tôi đã cảm nhận sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa trong phòng lúc này. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình được kết nối với tấm lòng của Đức Chúa Trời. Sau đêm hôm đó, chúng tôi nhóm lại một buổi nhóm của Hội Thánh trong một cái lều lớn chứa khoảng 3.000 chỗ ngồi. Sự thờ phượng trong buổi nhóm hôm đó thật tuyệt vời. Tôi gọi điều đó là đỉnh điểm, nơi nhóm lại sống động với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Khi tôi đưa tay lên và ngợi khen Chúa tại buổi nhóm đó, Ngài bắt đầu phán với tôi: "Hãy bỏ giày của con ra." Ngài chỉ dặn: "Con đang đứng trong nơi thánh." Ngay lúc đó tôi phản ứng tiêu cực. Chỗ đó là nền bê tông bụi bẩn. Tôi thật sự không muốn bỏ giày mình ra. Tôi cứ tiếp tục thờ phượng. Vài phút sau Chúa lại phán: "Hãy bỏ giày con ra." Chờ một chút, tôi nghĩ đó là Chúa, tốt hơn mình nên làm theo. Tôi lập tức cúi xuống và cởi giày ra. Đó là hành động nhỏ của sự vâng lời. Vâng lời cả những điều có vẻ như không quan trọng. Hành động ấy đã dọn đường và cho phép những phép lạ nối tiếp xảy ra. Đức Chúa Trời đòi hỏi sự vâng lời trong những điều rất nhỏ trước khi Ngài có thể giao phó những điều lớn hơn cho chúng ta. Tôi thật sự tin rằng những phép lạ đó sẽ không xảy ra nếu tôi không vâng lời Chúa trong việc cởi bỏ đôi giày. Khi tôi nhìn vào ban thờ phượng, Chúa đã mở mắt tôi và tôi thấy hai vũ công Brazil có 3 thiên sứ nhảy múa xung quanh họ. Điều này có nghĩa là gì đấy? Tôi nghĩ ngày sau họ cũng có 2 vũ công nữa với 3 thiên sứ nhảy múa xung quanh. Ở phía kia có những vũ công nhảy đơn lẻ và mỗi người trong số họ đều có một thiên sứ to lớn bao phủ họ. Thiên sứ di chuyển theo mỗi cử động của vũ công. Chúa ơi, điều gì đang xảy ra vậy? Tôi trầm tư. Có phải con đang mất trí không? Sau đó, ý tưởng này đột nhiên đến trên tôi. Đây là điều mà tôi vẫn cầu xin Chúa, nhưng rõ ràng là tôi đang không mong đợi nó đến. Chắc có lẽ tôi không biết những điều giống như vậy có nghĩa là gì. Điều đó như thể là tôi có thể nhìn thẳng vào các thiên sứ. Thiên sứ xuất hiện trong màu trắng tinh khiết. Tôi có thể nhìn thấy hình dạng và điều thiên sứ đang làm. Thiên sứ xuất hiện với ánh sáng rực rỡ và tôi để ý thấy mỗi thiên sứ đều có một đôi cánh. Như là một phản xạ tự nhiên, tôi nhìn lên trên bục sân khấu. Ở đó đầy những thiên sứ và tất cả thiên sứ đều đang thờ phượng Chúa. ánh sáng cũng đang nhảy múa và cuốn theo các thiên sứ ấy. Ở đó có khoảng 100 thiên sứ đang thờ phượng. Các thiên sứ ca hát, chơi nhạc và nhảy múa. Buổi thờ phượng đã vươn tới đỉnh điểm mà tôi chưa từng gặp trước đó bao giờ, và sự hiện diện của Chúa thì dậy khán phòng. Tôi đứng đó với tay mình đưa lên thờ phượng Chúa. Đột nhiên, tôi cảm thấy chính mắt mình nở ra, to hơn và cao hơn. Tôi cảm thấy mình cao 4.6 m. Tôi thấy mình đang nhìn xuống mọi người đang thờ phượng Chúa. Ô, điều này thật tuyệt, tôi nghĩ. Sau đó tôi bắt đầu đi lên, rời khỏi sàn nhà và bỏ lại thân thể mình phía sau. Tôi không còn thấy mình bị giới hạn với thân thể vật lý của mình hoặc bất kỳ vấn đề thể lý nào khác. Điều đó như là thân thể của tôi không tồn tại vậy. Tôi bay cao hơn và cao hơn lên tầng đỉnh lều. Tôi lờ lững ở trên chóp của lều và nhìn xuống những người đang thờ phượng. Nỗi sợ nhảy vào trong tôi. Chúa ơi, điều này sẽ đến quá nhiều, tôi lẩm bẩm. Bằng cách đó, tôi đang chống cự điều Chúa muốn làm, và lập tức tôi bắt đầu đi xuống. Nhận ra điều đang xảy đến, tôi kêu lớn, không Chúa ơi, xin tha thứ cho con, tha thứ cho con, ở trên vẫn là tốt hơn, ở trên vẫn tốt hơn. Lập tức, tôi đổi hướng và bay thẳng lên với tốc độ tối đa, lên ngay chóp lều giống như siêu nhân vậy, và tới các nơi trên thiên đàng. Cái lều được thiết kế không có chướng ngại nào khi tôi đi xuyên thẳng qua nó. Tôi thấy chính mình đang nhìn xuống trên một phần của thành phố, và tôi có thể nhìn thấy nóc lều rực rỡ sự hiện diện của Chúa. Lúc đó, tôi không còn sống dưới sự cầm buộc của cơ thể vật lý này nữa. Điều đó như là tôi đang sống trong tình trạng vô hạn, không bị cầm buộc bởi thời gian hay không gian. Đó là cảm giác phi thường, giống như không gì là không thể. Quả thật, tôi không thể tìm được từ nào xứng hợp để nói hết điều mình thật sự cảm thấy. Bằng cách nào đó, tôi đã phóng xa tầm nhìn và có thể nhìn xuyên qua cái lều. Có một ánh sáng lộng lẫy trên đỉnh lều, một lỗ lớn được mở ra trên nóc lều, và tôi đã nhìn thấy người ta thờ phượng Chúa và vinh hiển Chúa tuôn đổ tại nơi đó. Sau đó, nỗi sợ lại chập lấy tôi. Con người này, mày thật sự mất quyền kiểm soát rồi, tôi đang nghĩ. Tôi luôn nằm trong tiếp của người thích mọi sự ở dưới sự kiểm soát. Tôi thích mọi thứ phải đúng ý mình, và tôi không thích điều gì ra khỏi tầm ngắm của tôi. Chỉ có lúc đó tôi bị mất quyền kiểm soát. Mọi thứ đã ra khỏi vùng an toàn của mình. Một lần nữa tôi lại chống cự những điều Chúa đang làm, và tôi bắt đầu tụt xuống. Tôi nhận ra rằng Ngài chỉ cho tôi bay xa theo mức độ tôi để Ngài làm. Nhưng tôi đã ngăn trở điều đó. Tôi đã đạp phanh lại. Tôi chính là người quyết định mình sẽ đi bao xa với Ngài. Chính vì sự bất an hoặc lo sợ hiện tượng siêu nhiên, bằng cách nào đó tôi đã vạch ra giới hạn với Chúa. Tôi bị giáng xuống ngay trong cái lều. Trước đó, đầu tôi đã ở ngay trên chóp cái lều. Một cảm giác hối tiếc xâm chiếm tôi. Tôi tin chắc rằng lẽ ra tôi đã có thể đi với Chúa lên tầng ngài của Ngài nếu như tôi không chống cự. Điều này rất giống với kinh nghiệm của tiên tri Ezechiel. Ông chỉ đi được một phần trên quãng đường đến ngài của Chúa. Thần cất ta lên giữa khoảng đất và trời trong khải tượng của Đức Chúa Trời. Ezechiel chương 8 câu 3. Ông đã không đi hết đoạn đường đó, và tôi cũng vậy. Sau đó, tôi đưa cánh tay mình lên trên như một hành động đầu phục. Cánh tay tôi dài như cả dặm khi tôi đưa tay mình qua cái lều lên đến tận trời. Tôi bắt đầu kêu lớn với Chúa. Chúa ơi, con muốn Ngài nhiều hơn. Tôi kêu khóc. Con muốn Ngài nhiều hơn. Khi tôi nhìn lên, tôi thấy Chúa Giêsu từ đằng xa đi về phía tôi. Ngài có một thân thể trọn vẹn và mặc một chiếc áo tròn. Tay Ngài giang ra chạm đến cánh tay đưa lên của tôi. Ngài nắm chặt tay tôi như thể muốn nói, ta sẽ không để cho con đi đâu. Đó quả thật là một sự hiện diện đầy quyền năng về Ngài. Tôi đã không quay lưng khỏi mặt Ngài, tôi dán mắt vào sự hiện diện của Ngài. Đúng vậy, bóng dáng Ngài như được ẩn giấu trong sự chói sáng của vinh hiển Ngài. Khi Ngài nắm tay tôi, đó là một cái nắm chặt. Tay trái của tôi bắt đầu bị phỏng ở chỗ, sau đó lan rộng và rộng hơn đến cả lòng bàn tay tôi ngập trong lửa. Tôi không biết mình có thể chịu được bao lâu với quyền năng và sự hiện diện của Chúa đang làm việc trong tôi. Ngay lúc đó, Ngài trả tôi về với thân thể của mình. Được ở trong sự hiện diện của Chúa, tôi gần như nổ tung. Khi tôi trở lại với thân thể vật lý của mình, dường như thân thể tôi không thể chứa đựng tâm linh của mình sau kinh nghiệm thiên đàng ấy. Cú sốc về chuyện phải quay lại thân thể mình phóng tôi về phía sau, như thể tôi nhào người về phía sau. Tôi đã va vào ba hàng ghế và sau đó té xuống nền bê tông. Không ai đỡ tôi được. Nhưng cú ngã đó giống như tôi được hạ xuống giường nệm lông. Tôi không cảm thấy đau đớn gì. Tôi nằm dưới nền bê tông khoảng một tiếng. Tôi đã không thể cử động được, dù chỉ nhúc nhích. Tôi không hiểu điều gì vừa xảy ra cho mình. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường trước sự hiện diện của Chúa Thánh. Một lần nữa tôi lại kêu khóc với Chúa. Con muốn Ngài nhiều hơn, Chúa ơi. Con chỉ muốn Ngài nhiều hơn thôi. Con muốn Ngài nhiều hơn. Cuối cùng, tôi đã có thể cử động được. Tôi ngồi lên ghế và đeo giày vào. Lúc đó tôi khó nói nên lời. Nếu tôi nói được, điều đó có thể không hợp lý với bất cứ ai. Tôi vẫn đang cố hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi cảm thấy thân thể khô cạn và cảm xúc trống rỗng. Tiên tri Esai đã mô tả chính ông như thể là ô uế và chết mất sau khi ông nhìn thấy Chúa. Esai chương 6 câu 5. Điều này xảy ra rất giống với điều tôi đang gặp phải. Cà thì bối rối về điều đã xảy ra cho tôi. Chúng tôi quay trở lại phòng để nghỉ ngơi sau buổi nhóm, nhưng tôi đã khó có thể nói nên lời nào. Người ta không ngừng hỏi tôi nhiều câu hỏi. Lúc đó tôi khóc, gần như không thể nói rành mạch được, và vẫn còn run rẩy vì những gì tôi vừa gặp phải. Tôi không biết liệu tôi có thể tìm được từ nào để giải thích được những gì đang xảy ra không. Buổi sáng hôm sau, tôi đang lần mò đi xung quanh nơi tôi từng đi như kẻ say rượu ngẩn ngơ tối hôm trước. Ai đó đã nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đến nơi chúng tôi đang đi. Một người phụ nữ trong đoàn đến, nhìn vào mặt tôi và hỏi, Gary, anh có ổn không? Cơ thể anh khỏe mạnh chứ? Không, cơ thể tôi rất yếu. Tôi trả lời, tôi hoàn toàn kiệt quệ. Tâm linh anh ổn chứ? Cô ấy hỏi. À, tôi đáp với ánh mắt lấp lánh, tâm linh á, tôi đã xuyên qua mái lều.